Thứ tư tuần thứ 14 thường niên. Bài trích sách sáng thế. Rồi toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn. Pharaoh nói với mọi người Ai Cập: "Cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì các ngươi hãy làm theo." Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Lạn đói hoành hành trong đất Ai Cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse vì lạn đói hoành hành trên khắp mặt đất. Giữa đám người đến mua lúa cũng có mặt các con ông Israel vì đất Canaan bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất thờ lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ và nói với họ cách cứng cỏi. Ông bảo họ: "Các ngươi từ đâu đến?" Họ đáp: "Thưa, từ đất Canaan để mua lương thực." Rồi ông giam giữ họ 3 ngày. Đến ngày thứ ba, ông Giuse bảo họ: "Các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này. Còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết." Họ đã làm như vậy. Họ bảo nhau: "Than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này." Ông Reuven trả lời họ rằng: "Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé. Nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó." Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bấy giờ, ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới trở lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andre, anh của ông, sau đó là ông Jacobê, con ông Zebedê, và ông Gioan, em của ông Philippe và Bartholomew, ông Thomas và ông Matthew, người thu thuế, ông Jacobê, con ông Alphê, và ông Thaddeo, ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: "Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều cá nhân, gia đình, cộng đoàn, quốc gia Việt Nam cũng như các quốc gia đón nhận người tị nạn. Khi biến cố này xảy ra, đa số cho là một biến cố tủi nhục, kinh hoàng và gây ra biết bao đau khổ cho con dân Việt Nam. Nhưng gần 40 năm sau nhìn lại, chúng ta nhận ra nhiều điều tốt đẹp đến từ biến cố này. Thứ nhất, mỗi năm, Việt kiều trên khắp năm châu gửi về Việt Nam cả hàng tỷ bạc để giúp người thân bên quê nhà có phương tiện sinh sống. Thứ hai, rất nhiều Việt kiều có cơ hội tiếp xúc và đón nhận tinh hoa của các nền văn minh của thế giới, mà nếu không có biến cố 1975, họ chỉ quanh quẩn bên lũy tre xanh và con trâu của làng quê. Thứ ba, nhiều linh mục và tu sĩ Việt Nam đang truyền giáo và làm việc tông đồ cho các dân tộc đã từng truyền giáo và làm việc tông đồ bên Việt Nam để đáp ứng sự khan hiếm linh mục và tu sĩ đang xảy ra trong giáo hội. Nhìn lại lịch sử của biến cố 30 tháng 4, chúng ta phải chấp nhận bàn tay của Thiên Chúa làm việc qua biến cố này. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa qua các biến cố lịch sử. Trong bài đọc 1, vì ghen tị, các anh em ông Giuse đã bán ông cho các lái buôn người Ai Cập và nói dối cha em mình đã bị thú dữ ăn thịt. Cha ông và các anh em tưởng rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại Giuse nữa. Nhưng Chúa quan phòng đã định liệu cách khác. Các anh em ông bị đói, phải lặn lội qua Ai Cập để mua thức ăn, và họ đã gặp lại Giuse. Trong phúc âm, có ai ngờ một nhóm môn đệ của Chúa Giêsu thiết lập, quê mùa, thất học, yếu đuối, sợ hãi, lại có thể đi khắp nơi rao giảng tin mừng và làm nền tảng cho một tôn giáo gần một nửa dân số địa cầu. Bài đọc 1. Cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì các ngươi hãy làm theo. Thứ nhất, Thiên Chúa chuẩn bị cho cuộc đời của ông Giuse. Để hiểu trình thuật hôm nay, chúng ta phải trở về với biến cố các anh em bán Giuse cho các lái buôn Ai Cập tại Dothan. Giuse là một trong 12 con của tổ phụ Gia-cốp và là anh em cùng mẹ với em út là Benjamin. Vì Gia-cốp có Giuse trong lúc tuổi già, nên ông thương Giuse hơn mọi anh em khác. Giuse được Thiên Chúa ban cho có biệt tài là giải thích các điềm chiêm bao. Vì những điều này mà anh em ghét và tìm cách triệt hạ ông. Và cơ hội tới khi Gia-cốp sai Giuse mang thức ăn ra đồng cho các anh em. Thoạt đầu họ muốn thủ tiêu Giuse, nhưng nhờ sự can thiệp của anh cả Reuben, họ đồng ý ném Giuse xuống một cái giếng khô và định để đó cho chết đói. Họ lại đổi ý khi đang ngồi ăn, vì anh Giuđa đề nghị bán em mình cho các lái buôn, và họ đồng ý bán em với giá 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse về Ai Cập. Cuộc đời Giuse ba chìm bảy nổi kể từ đó. Nhưng nhờ có biệt tài giải thích điềm chiêm bao, Giuse đã được triệu tập vào cung điện để giải thích điềm chiêm bao cho vua Pharaoh và được thăng chức tể tướng trong triều đình chỉ thua vua Pharaoh. Xin coi Sáng Thế chương 37 đến 50. Thứ hai, cuộc gặp gỡ giữa Giuse và các anh em ông. Thiên Chúa đã làm cho xảy ra một nạn đói lớn trên toàn xứ sở. Khắp nơi trong xứ bị đói kém, toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn. Pharaoh nói với mọi người Ai Cập, cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì các ngươi hãy làm theo. Nạn đói không những chỉ hoành hành trong Ai Cập mà lan tràn ra khắp mọi nơi. Từ mọi xứ người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse. Giữa đám người lên mua lúa cũng có mặt các con ông Israel vì đất Canaan bị đói kém. Phản ứng của Giuse. Ông Giuse bây giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ ngay, nhưng ông làm như người xa lạ đối với họ và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ, các ngươi từ đâu đến? Họ đáp, thưa từ đất Canaan để mua lương thực. Ông giam giữ họ trong 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông Giuse bảo họ, các người muốn sống thì hãy làm thế này vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bây giờ sẽ rõ là các người nói đúng và các người sẽ không phải chết. Họ đã làm như vậy. Phản ứng của các anh em ông. Họ không nhận ra Giuse trong y phục của triều đình, nhưng họ ăn năn hối hận vì đã gây thiệt hại cho ông. Họ bảo nhau, than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo, nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này. Họ biết đã vay là phải đền trả. Người anh cả Rơ Vân nhắc nhở các anh em chuyện quá khứ. Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé. Nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó. Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được ngôn ngữ họ đang nói. Bây giờ ông đánh ra chỗ khác mà khóc. Sau đó mới trở lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và choi choi trước mặt họ. Còn các anh em khác, sau khi bán lúa mì, ông phóng thích cho họ về nhà. Phúc âm. Chúa Giêsu huấn luyện các tông đồ và sai đi khắp nơi để rao giảng tin mừng. Thứ nhất, Chúa ban cho các tông đồ mọi quyền năng để phân phát cho dân chúng. Trong sự quan phòng rất khôn ngoan, Chúa Giêsu không làm việc một mình, nhưng Ngài chọn các tông đồ để huấn luyện, để ban quyền năng và ủy thác cho sứ vụ tiếp tục loan truyền tin mừng đến cho mọi người. Noi gương Chúa Giêsu, giáo hội trải qua bao thế hệ vẫn tiếp tục sứ vụ này, một mặt không ngừng rao giảng tin mừng đến mọi dân tộc, một mặt lo đào tạo hàng giáo sĩ, ban quyền năng và sai họ đi để họ có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng cho thế hệ tương lai. Nhìn lại lịch sử của giáo hội, chúng ta không còn gì nghi ngờ về sự hiện diện luôn của Đức Kitô trong giáo hội. Thứ hai, tập hợp các môn đệ của Chúa Giêsu. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông Philip và ông Bartholomew, ông Thomas và ông Matthew, người thu thuế, ông Giacôbê, con ông An-phê, và ông Thaddeo, ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Nhìn vào danh sách các tông đồ, điều đầu tiên chúng ta nhận ra là họ là những con người tầm thường, chẳng có gì nổi bật so với tiêu chuẩn của thế gian. Đấy là chưa kể đến yếu đuối tội lỗi. Điều này chứng minh sức mạnh và uy quyền hoàn toàn là của Thiên Chúa. Ngài giúp con người tầm thường làm những việc phi thường. Con người thường hay chọn những người cùng một sở thích hay tính tình giống nhau. Chúa Giêsu không như thế. Ngài chọn các tông đồ có tính tình khác nhau, nhiều khi đến được chỗ xung khắc. Một Phêrô nhanh nhẩu nói năng phải ở với một Gioan thâm trầm ít nói. Một Simon nhiệt thành chống lại uy quyền ngoại bang phải ở với Matthew, người thu thuế cho ngoại bang. Một Thomas từ chối không tin tất cả những lời chứng Chúa đã sống lại và hiện ra của tất cả các tông đồ khác. Thế mà Thiên Chúa có thể làm cho các ông dẹp khác biệt cá nhân để sống chung và cùng nhau thi hành sứ vụ Ngài trao phó. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa là đấng quan phòng mọi biến cố xảy ra trong vũ trụ này, chứ chẳng có một thần nào khác. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng nơi quyền năng của Ngài. Chúng ta đừng vội trách Chúa, trách người khi các biến cố xảy ra, nhưng hãy tìm đâu là ý Thiên Chúa và cố gắng hết sức để thi hành, để sinh ích cho cá nhân, cho gia đình và cho cộng đoàn. Amen.